This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường hàng ngày qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Tính xin chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba âm u, nhưng mà mưa thì không có mưa được. Thưa quý vị, cái lạnh đang từ từ trở về trong vùng Đà Lạt, vùng quốc của chúng ta. Tuần này một cái tuần lễ mà chúng ta sẽ đón cái lễ Christmas, đúng không bạn?
Good morning, Tiến Dũng xin kính chào tất cả quý đại 1160. Kính chào Hoàng Tính, nghe Hoàng Tính rất là nhỏ nhưng mà vẫn còn nghe được tiếng có tiếng không. Hoàng Tính khỏe không?
Nghe cái Hoàng Tính rất là khỏe. Giờ nghe lớn chưa?
Người to con lớn.
Vậy là phải nói lớn
quá.
Rồi. Vậy là phải nói lớn rồi.
Lớn vậy lúc nói chuyện sao nhỏ vậy?
Vậy là biết rồi nha.
Sao anh khỏe không?
Cũng rất là khỏe bạn. Dạ. Ngày hôm nay bắt đầu là chúng ta thấy là cái lạnh nó đang ung kéo về trong cái vùng Đà Lạt, phố quốc của chúng ta trong những ngày sắp tới, cái tuần lễ mà chúng ta sẽ đón cái lễ Christmas, phải không bạn?
Đúng rồi, vậy cái mùa Giáng sinh này là mình phải nghe cái không khí hay là feel được không khí lạnh lẽo như vậy mới ở trong nhà, mới là vui được, mới gọi là family reunion được, đúng không? Ấm nó chui ra đường, nó chơi một vòng, nó đi chơi một vòng hết rồi cũng không có được gọi là đoàn tụ cho nó trọn vẹn lắm. Càng lạnh càng tốt, người ta càng về nhà đầy đủ hơn, đúng không anh Tính?
Đúng.
Thấy không? Tụi thanh thiếu niên ngày hôm nay nó có show, nó chạy một vòng hoài và lạnh quá nó về nhà hết. Hôm nay là lạnh như vậy, là không khí cái Giáng sinh cái thứ bị. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay, cái thưa quý vị, buổi sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp. Tiến Dũng thấy những con số này nó lên thì gọi là nó xanh ngày nào thì chúng ta mừng ngày đó. Nó hơi khiêm nhường nhưng mà at least nó cũng là màu xanh, cái thưa quý vị. Sáng hôm nay thì Nasdaq lên 56 điểm, 10.602 điểm. Dow Jones thì lên đến 162 điểm, 32.920 điểm. S&P 500 lên 18 điểm, 3.835 điểm. Sau một khoảng 5 ngày, stay là xuống liên tục nha. Dầu thô lên 75 xu, 75 đồng 94 xu trong thùng dầu thô, vàng lên 30 đồng 40 xu, 1.828 đồng 10 xu cho một ao vàng. Tiến Dũng xin giải thích sơ sơ như thế này. Ngày hôm kia Tiến Dũng có nói chuyện với Bảo, hỏi Tiến Dũng thì nói là trong tình hình này có nhiều cái đầu tư vào cái gì. Chúng ta nhớ là những cái đầu tư chẳng hạn như là bất động sản, rồi stock, rồi vàng, rồi công trái phiếu, vân vân. Thì bây giờ người ta thấy rằng bất động sản không an tâm rút ra mua nhà, mà nhà không an tâm thì họ rút ra họ mua vàng. Mua vàng cũng không an tâm nữa thì họ để dành tiền mặt. Có nhiều cách chúng ta cứ suy nghĩ như vậy. Hiện tại bây giờ vàng lên. Vàng lên thì thấy rằng có những cái gì biến cố. Mình suy đoán một cách rất là thông thường hay là phổ thông như vậy thôi. Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Và lãi suất thì ngày hôm qua, hôm nay giống nhau. 15 năm là 6%, 30 năm là 6.6%. Vàng thì mua vào 66.400.000 đồng cho một lượng, bán là 67.200.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động cũng như Bộ Thương mại cho biết rằng cái tình hình inflation, lạm phát vẫn còn rất là cao so với tức là về lương thực only, như là về bột mì lên 25%. Trong cái những cái công ty hay những cơ sở sản xuất về bánh mì bakery, chúng ta thấy là nhà nhiên thông trong những hai tuần liền họ không có bán được cái ổ bánh mì, tại vì cái lý do đơn giản vì nó lên quá cao. Và Tiến Dũng thì băng lên cái đường là cái tiệm thông thông và mua bánh mì mỗi buổi sáng, thường cách 2-3 ngày qua lần thì vừa đó, hai tuần liền họ không có, tức là họ nói cái flour, tức là bột mì lên quá cao. Rồi cookie cracker lên 20%, rồi nói chung là những cái thịt mà không có còn sống đó là lên 18%. Turkey nha, thì thịt gà, bò heo khỏi nói, tức là bây giờ bò thịt heo đó, mà chúng ta ăn thịt bò thịt heo là nằm trong trường hợp như xa xí phẩm. Như vậy có tưởng tượng là xa xí phẩm, tại vì thịt heo, thịt bò trong những ngày sắp tới sẽ lên rất là cao. Lý do đơn giản vì mùa màng hay là về cây cỏ nó không có bị thất thu. Bò thì ăn cỏ, ăn bắp, nhưng mà cái mùa đông thì khắc nghiệt, mùa hè thì hạn hán, nên bò không có cỏ nên thịt bò nó lên rất là cao. Trứng gà lên cao nhất trong lịch sử là 49%. Ví dụ trứng gà này mua trước đây là 1.5 đồng một trứng nha. Potato 16%, sugar thì lên 13%, butter lên 27%. Đó là sơ khởi những gì mà Bộ Lao động, Bộ Thương mại cũng release vào sáng hôm nay. Họ cho biết rằng theo cái tình hình này tiếp tục thì chắc chắn rằng cái gọi là cái recession nó so clearly, nó so obviously, tức là nó rất là rõ ràng trong những ngày sắp tới. Bản tin vui kế tiếp thì Apple, đến tin vui này vui cho Việt Nam thì Apple. Ngày hôm nay thì các cơ quan truyền thông cũng đã thông báo và ông CEO là Tim Cook cũng cho biết rằng Apple sẽ chính thức sản xuất cái MacBook ở Việt Nam vào năm 2023. Tức là cái MacBook mà chúng ta mua vào năm 2023, là năm tới đây đó, sẽ phía sau lật ra là Made in Vietnam, no more China. Có những cái phone Apple thì chúng ta thấy rằng nó sometime chúng ta thấy là Made in Vietnam rất là ít. Hiện tại giờ Apple cũng sản xuất phone ở Việt Nam trong một số lượng nhỏ, cái thưa vị, đa số là ở India. Chúng ta biết họ làm ở India rất là nhiều nha. Trong 2 năm qua thì Apple đã âm thầm lặng lẽ chuyển dọn nhà từ Trung Quốc qua bên Việt Nam. Tức là năm 2021, trong cái đại dịch đó họ ngưng, họ im lặng, họ chuyển từ qua hết. Tức là dọn nhà ra khỏi cái xứ sở Trung Quốc và họ đã đặt một cái trụ sở, một cái manufacturer rất lớn ở Việt Nam và bắt đầu sản xuất cái dây chuyền. Và họ đang chờ Foxconn. Foxconn là một trong những cái công ty khổng lồ, nó gọi là về semiconductor, tức là cung cấp cái linh kiện điện tử cho cái hãng Apple, mà Foxconn là nó thuộc về Taiwan nha. Có nghĩa là Trung Quốc thì cũng một phần nào đúng thôi, tại vì họ cũng chuyển qua Trung Quốc họ làm. Cái sản phẩm nào không cần biết, chúng ta lấy cái sản phẩm từ quốc gia nào đưa ra là sản phẩm nó phải mang tên quốc gia đó, mặc dầu tất cả cái công nghệ đều là của nước, thí dụ như bây giờ cái phone công nghệ của Mỹ, cái gì cũng của Mỹ hết, nhưng mà họ đem về Trung Quốc họ lắp ráp để chuyển ra nước ngoài thì cái phone nó phải đóng tên là Made in China. Đứa trẻ cũng vậy nữa, thí dụ chúng ta là người Mỹ, cha Mỹ, mẹ Mỹ, đẻ đứa con ở Việt Nam thì đứa con đó đẻ ở Việt Nam có thể mang quốc tịch, ở gọi là cái quốc tịch của nó đưa ra là You Made in Vietnam, nhưng mà you là người Mỹ, ok, người Mỹ gốc Việt nha. Đó là cái hiện tại những cái product nó giống như vậy. Và họ sẽ sản xuất vào năm 2023. Apple sản xuất 20 triệu cho đến 24 triệu cái MacBook mỗi năm. Và cái tin vui là Việt Nam sẽ có rất nhiều công việc làm và cũng sẽ có nhiều cái cơ hội, nhiều hãng lớn, như là chúng ta thấy trong tương lai, trong những cái năm tháng vừa rồi đó, Samsung rồi Apple rồi ngay cả nhiều công ty đã chuyển hướng về Việt Nam, ok, điều rất là tốt. Nhưng cái lý do tại sao Apple quyết định như vậy, người Việt tại sao Apple quyết định như vậy, Trung Quốc cũng làm việc với họ có thời gian, ok, mà một trong những cái mà tôi nghĩ rằng Apple cũng đã suy nghĩ rất là kỹ, khi mà một cái linh kiện điện tử nào đó trong một cái phone hay là một cái MacBook mà nó chỉ nằm trong một cái công ty mà bị cái blacklist, trong cái blacklist của Hoa Kỳ là cái phone đó không được bán vô nước Mỹ rồi. Vì nhớ hôm qua Dũng report cái bản tin là cái xe điện ngày hôm nay rất là mắc, rất là hot. Mà tại sao một cái công ty sản xuất xe điện của Trung Quốc mà âm thầm làm việc một thời gian cuối cùng phải lay off 50% nhân viên? Cái xe truck mà gọi là xe truck mà chạy bằng điện đó, nó rất là hot ở Mỹ, tại vì ở không có một cái quốc gia nào mà công ty lớn khổng lồ mà delivery như là ở Mỹ, chẳng hạn như Amazon hay là về những công ty như là Target, Walmart, họ phải nhận cần nhiều cái xe truck rất là cái lực lượng rất là mạnh, nhưng mà họ lại đóng cửa. Lý do vì một trong những cái công ty đó họ sử dụng cái linh kiện điện tử của Trung Quốc, mà trong những cái linh kiện đó cái company nó đã bị Hoa Kỳ ban, tức là cấm vận, thì họ không thể nào sử dụng được. Bây giờ mở cái Apple ra, 100 cái linh kiện đâu đó chỉ cần dưới một cái linh kiện mà nằm trong cái công ty mà nằm trong cái blacklist, tức là trong cái sự cấm vận của Hoa Kỳ, là cái phone nó không sử dụng, không được bán qua Hoa Kỳ rồi. Nên Apple đã tính trước 2 năm trước và họ đã chuyển qua bên Việt Nam. Cũng là tin mừng nha, tin mừng thưa quý vị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến những cái xe cũ. Trong dạo gần đây có nhiều người họ gọi là cái kinh tế được không được sáng sủa lắm đó, thì họ bắt đầu chuyển qua mua xe cũ thay một xe mới. Thì Dũng cứ một cái trước khi gửi bức tin này, Dũng xin nói sơ như thế này: nếu chúng ta mua tiền mặt cash thì chúng ta mua xe cũ, nhưng nếu chúng ta không có tiền thì quý vị đừng nên mua xe cũ, mua xe mới. Chúng ta sẽ đảm cái payment nó rẻ hơn là chúng ta mua xe cũ. Không phải là Tiến Dũng sao ta thấy nhiều cái kinh nghiệm, mình thấy nhiều người rồi. Thứ nhất, chúng ta mua tiền mặt, mua cái xe nó về hư chúng ta sửa, cũng không hư mà chúng ta, tại sao cái xe cũ nó cũng dễ bị hư sản thì về chúng ta sửa, nhiều tiền mặt thì chúng ta sửa, ví dụ chúng bỏ vài tiền ra sửa thì chúng ta có tiền chúng ta sửa không sao. Cái trường hợp chúng ta vừa mua cái payment xe cũ mà thêm cái sửa nữa thì chúng ta bị hai cái nợ, nên chúng ta cẩn thận. Nếu mà mua xe vậy thì làm sao mua cái xe cũ tiền mặt mà chúng ta không cần phải sửa nhiều, hoặc là có một gọi là peace in mind. Đây là những bản tin đó, thưa quý vị. Một cái report mới nhất từ Consumer Report, tức là những người mà họ sử dụng xe trong nhiều năm đó, thì họ đưa ra một cái report là những cái xe cũ mà giá nó average khoảng 12.814 đồng, mà cái xe này có tuổi là 10 năm. Tức là xe này là năm 2010 nha, sản xuất 2010 đi, tức là 2012, 10 năm về trước. Cái đời 2012 thì bây giờ họ bán ra thị trường là cái khoảng trung bình average là một chiếc 12.814 đồng tùy theo cái brand. Đứng đầu bảng là cái xe Camry. Hiện tại bây giờ cái Camry mà 117.000 mai có cái resale value là 14.360 đồng. Wow, cũng mắc đó nha. Và cái xe này đời 2012, tức là họ nói là 10 năm về trước đó, thì họ không để cái tuổi ở đây mà cũng đoán là như vậy. Và những cái xe này họ cho rằng chạy 100.000 mai nữa is nothing problem. Tức là chạy thêm 100.000 mai nữa, cái xe này hiện tại là 117.000 mai, chúng ta có thể chạy đến 227.000 mai không sao hết. Đây là những xe mà 100.000 mai rồi, 10 năm tuổi rồi, nhưng mà chúng ta có thể chạy thêm 100.000 mai nữa và cái giá của nó chỉ có trung bình là 12.814 đồng. Đứng đầu bảng là Camry, đứng thứ nhì là chiếc Dodge Grand Caravan, đứng thứ ba là Ford Fusion, đứng thứ tư là Honda Accord, đứng thứ năm là Honda Fit, đứng thứ sáu là Toyota Avalon, đứng thứ bảy là Kia Sedona, Kia Civic, đứng thứ tám Toyota Prius, là đứng thứ chín Chevrolet Impala, đứng thứ mười. Đây là 10 chiếc xe. Tí Dũng có chia sẻ cái thông tin này trên cái Facebook của mình, quý vị có thể vào coi thêm những thông tin và những cái xe nào chúng ta cần mua trong những ngày sắp tới đó, mua tiền mặt mà xe cũ 10 năm tuổi nhưng mà chạy vẫn còn rất là peace in mind. Và họ cho biết là những xe này chúng ta mua 10 năm tuổi rồi nhưng mà cái lifespan, tức là cái tuổi thọ của nó còn thêm 46% nữa. Wow, có lý ha, rẻ ha, có lý. Nên quý vị nào mà thấy là mình cần mua xe cũ, mà nhắc lại là mua tiền mặt nha, còn nếu mà người ta ít tiền quá thì nên mua down payment, mua hay hơn. Chúng ta không cần phải sửa, trả một cái nợ thôi. Còn nếu người ta không có tiền mặt mà mua xe cũ mà mua bằng tiền qua cái payment đó, thì chúng ta có thể sẽ gặp khó khăn. Nếu mà xe hư cái nữa thì chúng ta bị hai cái nợ, là vừa trả tiền xe sửa xe mà vừa trả tiền nợ thì rất là tội nghiệp nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, buổi kinh tin rất là quan trọng, nói về Party Online, bản tin về scam nha. Cái bản tin này nó rất là phổ biến hiện tại bây giờ, và theo cái report mới nhất từ BBB, tức là Better Business Bureau, họ nói năm 2021 đến nay, cái số người bị lừa gạt bởi vì yêu động vật nó tăng cao lên kỷ lục, kính thưa quý vị. Wow, kỷ lục. Cái số người mà bị lừa tuổi từ 25 đến 35 đứng đầu bảng, the group là cao nhất. Đứng thứ nhì là 35 đến 44 tuổi. Cái thứ hai này, Việt Nam không biết sao, như ở Mỹ 10 người là thấy 9 người là thấy yêu chó rồi, yêu cái con chó, cái con puppy chó nhỏ nhỏ đó, nhìn nó dễ thương lắm luôn á. Và khi mà chúng ta, Dũng xin nói sơ nè, cho tưởng tượng nhắm mắt hình dung, chúng ta mở website ra, có một cái con gọi là cái con Maltese hay cái con cái con mà Pomeranian, cái con chó dễ thương không á, hay là con mấy con nào mình nghĩ là mình thích đó, nó hiện lên cái có một cái tin nhắn rằng tôi bị bệnh hay là tôi nghèo quá hay tôi khổ quá tôi không nuôi nó được, bạn có thể adopt nó hay không. Và những cái website như vậy hay những cái thông tin như vậy là 100% là scam. Bởi vì có thể bao nhiêu tiền thì trung bình hiện tại bây giờ những người bị lừa là khoảng mất đi 1,088 đồng. Và nó happen rất là dễ. Nó đánh lên cái lòng mình, con chó này bạn gửi cho tôi, mà bây giờ cái số này nó đưa ra nè. Có những cái trường hợp thông thường nha, con chó này tôi bán 600, tiền phi 155 đồng, tổng số là 755 đồng. Nhưng mà cái số tiền mất cao nhất là 1,800-3,000 đồng. Có những con chó mà mất nhiều như vậy. Tức là chúng ta tiếp tục gửi tiền, nhưng mà con chó không bao giờ thấy tới tay mình hết. Nên quý vị nhớ là mua những con chó cưng như vậy đó, mà chúng ta nên có một cái website nào thiệt là uy tín, hoặc là chúng ta mua từ những người thân, xin những người thân, bạn bè truyền miệng nhau thì được. Đánh được cái tâm lý người ta yêu động vật và đánh được cái tâm lý người ta thích rẻ, gọi là ngon bổ khỏe rẻ bền đẹp. Cái con chó này quá đẹp, quá rẻ, mua. Và đặc biệt trong cái mùa Christmas này, chúng ta có bà xã thích chó, hay là con gái cưng thích chó, hay là cái người chồng thích chó, hay là cái con cháu mình thích chó, rẻ quá mua tặng quà cho nó. Đôi khi chúng ta không thấy quà đâu mà chúng ta ôm hận trong mùa Christmas thì cũng rất là tội nghiệp. Vậy thì ví dụ nhắc lại, nếu chúng ta mua động vật gọi là những cái con thú cưng online, coi chừng chúng ta bị lừa, và chuyện này bị lừa hiện tại bây giờ đứng đầu bảng luôn, kính thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tinh.
Đúng vậy, thưa quý vị, scam thì nó có rất là nhiều dạng scam. Scam qua buôn bán, scam qua cái phone của mình, và gọi là hàng hà sa số, nhất là trong cái mùa lễ này. Đừng nhẹ dạ, thưa quý vị. Nói về chó thì bạn có hai con như vậy, bạn đủ chưa? Hay bạn muốn mua
thêm? Thì Dũng có một con thôi, Hoàng Tinh. Tội nghiệp là Dũng mất... mất một con bị chết rồi.
Tính
tính buồn lắm nha, ví dụ nói thiệt mua chó mà nó bị chết, người ta thì đau lòng lắm tụi. Con thôi anh.
Tính cũng có một con cái dạng mà cũng chó nhỏ xíu. Thực ra cũng rất là thương, rất là thích lắm từ cái việc mình đi làm về mệt, hay hoặc là mình đi lái xe hơi, mình về mình mở cửa bước vô thấy ảnh đang ngồi trong cái chuồng của ảnh, hoặc ảnh đang đứng ngay cửa ảnh, mấy cái đuôi thấy nó cũng vui ha bạn ha.
Dạ, đúng rồi. Nuôi chó vui, quý vị. Nuôi chó rất là vui. Mình về già, quý vị, tuổi mà người lớn tuổi mà thấy buồn, chúng ta nên nuôi con chó, nó cũng an ủi hơn. Chứ con mình nó ít về nhà, nó thăm mình thôi, nuôi con chó. Nghe thấy thảm mà. Mà chúng thấy Mỹ đa số ở đây, người già già họ nuôi chó nhiều lắm, quý vị. Tức là nó có sự niềm an ủi lớn cho những tuổi già.
Đâu phải,
đúng rồi. An ủi lớn nha. Phải nói rằng,
rất là... không phải là chỉ có tuổi già.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.